Kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa cha mẹ, họ hàng, thân quyến của cô dâu Trần Đàm Minh Phương và chú rể Tăng Thanh Tuấn. Hôm nay ngày 20 tháng 10 2018 là ngày phụ nữ Việt Nam. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, tôi kính gửi lời chúc mừng đến tất cả quý bà, quý cô với vai trò là mẹ, dì, thím, mợ, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, những người đã tạo ra hạnh phúc gia đình cho hàng triệu và hàng tỷ các mái ấm trên quả địa cầu này. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Vì là ngày phụ nữ Việt Nam, do đó tôi xin gửi đến quý vị đề tài 5 điều làm cho vợ hạnh phúc. Thông thường đó, trong lễ Hằng Thuận được tăng đoàn chùa Giác Ngộ tổ chức, các chủ đề tôi chọn đó, bao gồm cả vợ và chồng. Nhưng vì là ngày đặc biệt hôm nay, cho nên nhắc lại một vài điều Phật dạy liên hệ đến việc chồng với tư cách là người nam mang lại hạnh phúc cho vợ với tư cách là người nữ, để chúng ta cùng suy gẫm. Về phương diện chiết tự, trong chữ Hán, chữ An gồm hai bộ phận tạo thành. Phía trên là chữ Miên, có nghĩa đen đó là mái nhà, ở đây là tổ ấm hạnh phúc. Bên dưới đó là chữ Nữ, tượng trưng cho vai trò làm vợ đối với chồng, làm mẹ đối với những đứa con chung, và làm thành viên của gia đình. Chữ Hán đó có 6 cách để cấu tạo chữ từ. Một trong 6 cách cấu tạo từ đó là dựa vào triết lý, và theo chữ này đó, sự bình an, tức là hòa bình, hạnh phúc, an vui trong mọi tổ ấm lệ thuộc vào vai trò của người nữ. Đó là sự tôn vinh những đóng góp mà người nữ với vai trò làm mẹ và làm vợ đã mang lại cho chồng và các con của mình trong gia đình. Do đó, nhân ngày phụ nữ Việt Nam nói về 5 điều làm cho người vợ hạnh phúc đó, chắc chắn sẽ gợi mở về những cam kết và trách nhiệm mà quý ông với tư cách làm chồng và làm cha cần quan tâm và thực hiện. Điều 1, trò chuyện với vợ như thói quen tích cực. Tôi thường gọi việc chồng tâm sự với vợ và trò chuyện với vợ mình là một kênh truyền thông gia đình. Việc đó các bạn không phải tốn tiền. Cứ hồi tưởng lại thời điểm mà các bạn mới quen nhau, quý ông và các chàng trai tìm mọi cách nối kết truyền thông với người mình thương yêu để cua cô ấy. Theo cách thức, cô ấy sẽ gạt qua một bên tất cả những người đàn ông theo đuổi khác chọn lấy chính mình để theo đó chính thức làm vợ và chồng của nhau. Khi về chung cùng một tổ ấm với bản chất cấu tạo sinh học của cơ thể đàn ông ít nói, quý ông dần già đã quên đi kênh truyền thông này, ít tâm sự trò chuyện với vợ và những người thân trong gia đình. Đang khi đối với người nữ đó, việc được chồng tâm sự trò chuyện đó được hiểu là gì? Vợ được tôn trọng, được quan tâm, được xem như là bạn đồng hành. Và điều đó đó đã làm cho rất nhiều bà vợ cảm thấy hạnh phúc rằng đó, trong trái tim của chồng mình, hình ảnh mình vẫn còn y nguyên như là hoa hồng đẹp tươi, giống như thuở mới quen nhau. Nếu quý ông nào quên đi điều đó thì nhân ngày phụ nữ Việt Nam hãy làm mới, tức truyền thông thường xuyên. Thời của cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu từ năm 2010, chúng ta đã trải qua 35 năm. Kể từ khi Internet có mặt vào năm 1983, chúng ta đã có một cái bước tiến khá dài. Bây giờ chỉ cần có một điện thoại thông minh nối kết với 3G, 4G hoặc Internet, các bạn có thể truyền thông miễn phí với người thân hoặc bằng FaceTime, Zalo, Viber, Skype, Tango và nhiều phần mềm ứng dụng miễn phí khác. Cho nên không có lý do gì khi đi làm xa, công tác xa hay là làm việc ở văn phòng mà các bạn không thể dành thời gian để truyền thông và tâm sự với vợ. Có nhiều người chồng á, 8 giờ ở nơi làm việc cộng thời gian đi và về 10 tiếng đồng hồ không nói với vợ câu nào. Về đến nhà thì quý ông có thói quen á, là tụm ba tụm bảy với bạn bè, sáng thì đắng tức là uống cà phê, chiều thì cay tức uống rượu, mà không á, thì lao vào các trận thể thao hay là nằm ở trên ly quăng xem các trận bóng đá rồi những bộ phim hành động, gần như tiết kiệm thời gian và tiết kiệm lời nói dành cho người mà mình đã từng nghĩ rằng không thể thiếu trong đời. Người xưa thường nói xa mặt cách lòng, thì đó là một cái phản tâm lý. Nhưng mà thiếu truyền thông cách lòng đó là nguy hại hơn. Cùng ngủ trong một căn giường, cùng ăn một mâm cơm, cùng chia sẻ trong một không gian gia đình, nếu không truyền thông thì người vợ sẽ cảm thấy là cảm xúc của mình bị hụt hẳn. Cách lòng trong việc thiếu truyền thông là nguy hại hơn là xa cách về phương diện vật lý. Nếu các bạn xa cách về vật lý mà các bạn sử dụng các phần mềm như tôi vừa nêu, có thể nhìn thấy được hình ảnh, nghe tiếng nói trực tiếp và hoàn toàn miễn phí, thì cái nối kết giữa vợ và chồng không mất đi đâu. Cho nên truyền thông là một loại thực phẩm. Kinh điển Bali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa bao gồm khoảng 38.000 bài kinh. Trong số đó, có những bài kinh Đức Phật đề cập đến 4 loại thực phẩm mà hầu như chúng ta mới quan tâm đến loại thứ nhất thôi. Thứ nhất là thức ăn, thức uống. Nó phục vụ cho cái miệng, cái lưỡi và bao tử. Thứ hai là xúc thực, tức sự tiếp xúc là một loại thực phẩm, bao gồm tiếp xúc của mắt với màu sắc hình thù, tiếp xúc với lỗ tai qua lời nói và truyền thông. Tương tự tiếp xúc của cái mũi, lưỡi, thân thể, tức là tình yêu, chia sẻ nhau về những cái nhu cầu hạnh phúc cơ thể. và tiếp xúc nhau tâm ý, tức là tâm đầu ý hợp. Đây là loại thực phẩm cực kỳ quan trọng mà phần lớn chúng ta ít quan tâm. Do đó truyền thông, trò chuyện bằng phương tiện nghe nhìn đó, là các bạn đang cung cấp hạnh phúc cho người thân của mình đó, qua xúc thực. Loại thực phẩm thứ ba đó là thức thực, tức là nhận thức, tâm đầu ý hợp giữa hai bên đó, trở thành một cái thực phẩm quan trọng để nuôi lớn tình bạn, tình vợ chồng, tình nghĩa, tình người và nhiều tình nhân đạo khác. Thứ tư đó là tư niệm thực, tức là những tư duy lại, suy gẫm lại, nghiền ngẫm lại, hồi ức lại tất cả những gì mà con người thấy, nghe, ngửi, biết thuộc quá khứ, thuộc hiện tại hoặc thuộc tương lai, có thật trong đời hay chỉ là sự tưởng tượng hoặc hình dung. Nhận thức đúng trên nền tảng truyền thông đúng giúp cho con người đó có được tư niệm thực hạnh phúc. Còn mà không á, suốt 10 tiếng vợ ở nhà trông chồng về, không điện thoại, không truyền thông, vợ lo lắng không biết là có bị tai nạn giao thông không, hay là đi nhậu với ai, hoặc là đang á là nhỏ to tâm sự với cô nào đó. Người nữ là thường suy luận vì cảm xúc nhiều, và do đó đẩy người nữ vào tình trạng tư niệm thực giả định. Mà phần lớn 10% các gia đình là có sự thật, 90% các gia đình đó chỉ là tưởng tượng, hoàn toàn không có bóng dáng trong thực tế. Thậm chí trong 10% có sự thật đó, nhiều khi có một mình tưởng thành là 10, có A mình tưởng thành là B. Cho nên tri thức dựa trên nền tảng giả định đó là dễ tạo ra các ngộ nhận và hàm oan. Trong 4 loại thực phẩm nêu trên, trò chuyện tâm sự với vợ vừa là xúc thực của mắt và tai, vừa là thức thực đối với tâm đầu ý hợp, vừa là tư niệm thực để lại những cái nhận thức, những ký ức và những là quan tâm tích cực và hạnh phúc ở trong lòng. Nếu mỗi cặp vợ chồng đều quan tâm đến 3 loại thực phẩm trong tổng số 4 loại nêu trên, tôi tin rằng là các bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau. Chồng sẽ là nơi chế tác tạo ra hạnh phúc cung ứng cho vợ, vợ cũng là nơi hồi đáp lại, mang lại hạnh phúc cho chồng. Và bằng cách đó thì sự chung thủy của vợ và chồng trong hôn nhân sẽ làm cho hai bên đồng hành với nhau trong niềm hoan hỷ ngập tràn hạnh phúc. Còn mà không á, chỉ là một sự chịu đựng tiêu cực thôi, kiên nhẫn chịu đựng, rồi nuôi hy vọng để chịu đựng, rồi cố gắng á là tạo ra một hình ảnh hạnh phúc để chịu đựng trước mặt bà con, làng xóm, bạn bè, mà bên trong tâm và cuộc sống của hai người đó thì hạnh phúc đó không thật sự là như vậy, theo cách thấy vậy mà không phải vậy. Do đó hãy nỗ lực biến sự truyền thông, lời nói, nhắn tin, video, email, rồi blog cá nhân, mạng xã hội trở thành kênh truyền thông về những điều cao quý trong quan hệ vợ chồng và gia đình. Các bạn hãy cố gắng nói những lời yêu thương, viết những lời yêu thương, chia sẻ về cuộc sống của mình khi đi làm xa, thay vì mình tâm sự với thư ký riêng dễ phát sinh ngoại tình trong tâm tưởng, hoặc là tâm sự nhỏ to với những ông đàn ông, những cánh mày râu mà về kinh nghiệm thì họ không thuộc về tâm lý học, không đủ khả năng để giúp cho những người chồng đang gặp khó khăn đó vượt qua những trở ngại. Các bạn hãy tâm sự và chia sẻ với vợ, và dĩ nhiên để cho chồng cảm thấy thoải mái chia sẻ không ngại ngùng thì vợ phải là người cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ. Như là trong kinh Thiện Sinh mà chúng ta vừa đọc, Đức Phật dạy rất rõ trong 5 điều đó, thì có những điều sau đây mà vợ cần phải quan tâm. Thứ nhất là nể chồng trước sau trong ngoài, trước mặt bà con, bạn bè, cha mẹ. Nhưng mà sau lưng cũng phải là nể chồng thật sự thì mới bền vững được. Vì người nữ được có khuynh hướng nhìn lên trên và kỳ vọng rằng là chồng phải hơn mình một cái đầu, về ghế đen lẫn ghế bóng. Ghế đen thì hơn cái đầu có nghĩa là phải tạo kinh tế gia đình giỏi hơn vợ, vị thế xã hội cao hơn vợ. Còn về ghế bóng á, thì phải thông minh hơn, đảm đang hơn, rồi linh hoạt hơn, vân vân. Dùng lời hòa nhã là điều thứ ba, nhún nhường ủng hộ điều hay là điều thứ tư, hiểu thồng, hiểu chồng, cảm thông chia sẻ là điều thứ năm. Kinh Thiện Sanh Đức Phật dạy rất rõ, nếu người vợ làm được những điều đó thì không lo gì quý ông với tư cách làm chồng, không tâm sự với vợ, chia sẻ với vợ để mong được cái sự đồng hành của vợ. Còn nếu không làm được việc đó thì quý ông sẽ có khuynh hướng tâm sự với thư ký riêng, đó là những cô gái trẻ trung, ăn mặc sang trọng, nước hương thơm phức, dạ bẩm trình thưa, thậm chí là có hiểu sai, rầy sai, các cô ấy vẫn nở nụ cười tươi vì đâu dám làm cho ship mình gọi là phật lòng phật ý. Đang khi đó các bà vợ ít quan tâm đến điều này. Đôi lúc mà nhiều bà vợ quan tâm chồng, chăm sóc chồng giống như là chăm sóc đứa con trai. Điều đó làm cho quý ông có cảm giác là mình đang bị cái còng số 8 phủ trùm lên, không thể thoải mái được. Mà khi không thoải mái thì đâu có chia sẻ được. Hoặc là mới chia sẻ ra vài ba câu, kỳ này anh bị áp lực quá, thách đố lớn quá, yêu cầu của sếp về chỉ tiêu cao quá, vượt khỏi tầm vối, nhón chân, vối tai, mệt mỏi quá. Thì lúc đó vợ không thông cảm, chia sẻ, nói rồi bắt đầu dằn, nói này nói nọ, than vãn ở nhà thiếu thốn, ở nhà con khóc, ở nhà cha mẹ bệnh, ở nhà hết tiền. Thì ông chồng cũng cục hứng mắt là sao chia sẻ được. Cho nên á, chia sẻ những điều buồn, khổ đau, thách đố, trở ngại đúng giờ, đúng hoàn cảnh, để cho người nghe nó không cảm thấy bị mệt mỏi, căng thẳng. Vì khi bị mệt mỏi rồi nó dẫn đến cái tâm trạng là cốc cần. Nhất là đàn ông, cái tôi bao giờ cũng lớn. Phụ nữ thì cái tôi đó nó lớn theo kiểu tự trọng và tự ái. Tự trọng để lên giá, tự ái đó là một sự sai lầm dễ dẫn đến là các quyết định tiêu cực. Thì chúng ta phải khắc phục cái tôi của chính mình. Dù lúc đầu chia sẻ vợ chưa hiểu, chưa cảm thông, cũng kiên nhẫn, nhỏ nhẹ, vui vẻ, tâm sự, giải thích, để lúc nào đó vợ hiểu được. Và như vợ hiểu được rồi đó, thì vợ chồng cùng đồng hành. Hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một cái đầu, nếu hai cái đầu đó cùng nhìn một hướng, cùng một cái sự hiểu biết. Còn hai cái đầu mà đối lập nhau thì mở ra miệng răng câu, cãi lộn câu, thì làm sao hạnh phúc được. Cho nên các bạn cần nhớ, mở miệng to, ly dị sớm. Tức là nói một câu cản câu, nói một câu đó, đính chính câu, nói một câu đó, là phải phân bua, giải thích, nghĩ rằng mình bị hàm quan, bị xúc phạm, bị khinh thường, không được quan tâm, không được chăm sóc, thì không thể nào có được hạnh phúc. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu được cảm xúc của nhau, để khi viết và nói những lời yêu thương dành cho vợ, người chồng đó, cảm thấy mình vơi đi được sự căng thẳng, và vợ cần phải cảm thông với những điều đó để nâng đỡ tinh thần cho chồng, và chồng sẽ không có nhu cầu tìm người đồng hành ngoài vợ. Mà không á, vợ không đồng hành, không đồng thuận, thì chồng phải đi tìm người khác, có thể là từ các bạn đồng nghiệp, từ những người cùng giới tính. Nhưng mà nếu không có thì ai mà có thể trút bầu tâm sự được, quý ông sẵn sàng. Cho nên để tránh tình trạng đó xảy ra thì quý bà đó phải quản lý các ông chồng bằng cách đồng thuận chồng về những chủ trương chính sách hay, hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ, đồng hành, thì không lo gì mà chồng không chung thủy với mình. Đó là cách thức lạc mềm buộc chặt trong hôn nhân. Điều hai, khen vợ đẹp và giỏi giang. Lúc mới cua bồ á, quý ông á khen giỏi lắm, nói giỏi lắm, nịnh giỏi lắm, Nhưng khi chính thức làm vợ chồng á, thì quý ông có khuynh hướng á, dành lời khen đó cho người khác giới phái, chứ không phải dành cho vợ mình. Lúc đó các ông sẽ nhìn ra rằng là vợ tôi sau lúc này béo quá, vụng về quá, tệ lậu quá. Tức là nhìn những mặt tiêu cực không? Đang khi sự hy sinh của cô ấy cho gia đình, bao gồm cha mẹ chồng, con cái, chuyện trong nhà ngoài phố, thậm chí là chuyện ngoại giao, và đủ thứ chuyện tất tần tật hết, thì quý ông chồng thỉnh thoảng không quan tâm, mà chỉ quan tâm đến sự sốc xếp, rồi lề mề, chậm chạp, vân vân. Thế bởi vì cô ấy làm quá nhiều thứ, quý ông chồng Việt Nam thì về nhà đâu, hầu như là đâu có chia sẻ trách nhiệm gia vụ đâu, đổ dồn hết cái công việc đó cho người vợ, vợ cũng đi làm, rồi vợ phải lo con, lo chồng, lo bao tử của gia đình, lo quét dọn, lo giao tế, lo tài chánh, lo chi thu, lo tất tần tật. Thì lúc đó quý bà đâu còn thời gian để mà lo hạnh phúc cho chồng nữa. Thì từ đó đó, dễ càm ràm cằn nhằn, nói dài, nói dai, nói dở, hờn về, hờn dai, hờn dở. Nói chung cái gì dai dở là cái đó là có vấn đề, thì chúng ta phải khắc phục. Và muốn cho quý bà với tư cách làm vợ không rơi vào tình trạng đó, quý ông phải là nhà tâm lý học, hiểu được cái tâm trạng của vợ, cảm xúc của vợ, thái độ của vợ. Do đó để cho vợ tận tụy hy sinh tất cả mọi thứ, thì quý ông đừng nên tiếc rẻ những lời khen. Bây giờ vợ mình không đẹp bằng các cô gái chân dài rồi, làm sao mà so sánh vợ với hoa hậu, á hậu? Nhưng chúng ta tìm kiếm những nét đẹp về nhân cách, và nét đẹp về lối sống, nét đẹp về những đóng góp cho gia đình. Và những lời khen tặng đâu có tốn tiền đâu. Tại vì người nữ đó là yêu trực tiếp từ lỗ tai đi vào trái tim. Cho nên dân gian Việt Nam có một câu cảnh báo rất là rõ là đẹp trai không bằng nói dai. Bây giờ đẹp trai mà không biết khen phụ nữ, đang khi những kẻ xấu, thậm chí là tướng cướp, những người đó người ta dùng những cái lời lẽ khen tặng phụ nữ hay lắm, nịnh phụ nữ giỏi lắm, và chiều cảm xúc phụ nữ thuộc hàng số 1. Cho nên đó, những cái tệ lậu của người đó các cô có thể bỏ qua, nhưng mà vì các cô cảm thấy được hạnh phúc khi nghe người ấy nói, người ấy tâm sự, người ấy khen tặng, người ấy tâng bốc, người ấy vuốt ve, người ấy làm cho mình được hạnh phúc về cảm xúc. Và khi quý ông chồng lại phớt lờ những điều này, vì nghĩ rằng là vợ chồng rồi không còn màu mè nữa, nghĩ như thế là một sai lầm. Thà các bạn sống độc thân, các bạn không cần phải quan tâm khen tặng ai, thích thì khen tặng, thích thì dê, không thích thì thôi. Còn khi làm vợ chồng á, chúng ta phải khen tặng. Ê, vì cái đóng góp của vợ cho gia đình nó rất là lớn. Một lời khen tặng á, sẽ làm cho cô ấy lên tinh thần, cảm thấy hưng phấn, vui vẻ, hoan hỷ, lạc quan, năng động, tích cực, và tiếp tục để phụng sự cho gia đình. Tương tự quý ông cũng cần phải khen những sự giỏi giang của vợ, thông minh của vợ. Thông minh thì chia làm hai loại: thông minh chất xám, cái đó được gọi là chỉ số thông minh, intelligence quotient. Người có chỉ số thông minh cao đi học ở đâu cũng đạt được kết quả lớn, phần lớn là thủ khoa. Nhưng điều đó chưa quan trọng. Quan trọng nhất mang lại hạnh phúc gia đình và thành công xã hội, đó là thông minh cảm xúc, emotional intelligence. Người nào có chỉ số thông minh cảm xúc cao, dầu không có bằng cấp, họ sẽ rất dễ thích ứng, nhạy bén với hoàn cảnh xã hội, biết đầu tư vào những cái đúng và trở thành người làm giàu. Người thông minh cảm xúc cao sẽ biết hài hòa, giải quyết các vấn đề một cách rất là êm đẹp, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Do đó, khen dội dở dang là biết khai thác vào sự thông minh cảm xúc của người vợ. Thì cảm xúc của người vợ đó, nó theo Phật giáo là vô thường. Khi vui đó, cái gì cũng được. Người nữ có khuynh hướng như thế. Mà khi buồn rồi đó là vứt bỏ tất cả, thậm chí có thể chìm sâu ở trong dũng lầy của bất hạnh, dẫn đến bệnh trầm cảm. Tôi làm công tác tư vấn suốt 16 năm qua, trung bình từ 17 giờ đến 19 giờ 30. Đối tượng đến tư vấn phần lớn là quý bà, có người đã trải qua 2-3 lần tự tử chết hụt, có người đứng trước vực sâu của cái rủi ro ly dị trong hôn nhân, có người bị rối loạn đa nhân cách mà dân gian thường mê tín gọi đó là ma nhập, có người bị rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, có người bị mất ngủ triền miên, có người thì cứ ôm nỗi khổ niềm đau như là một loại ám ảnh không thể nào vứt bỏ được khỏi tâm trạng và cuộc sống của mình. Tất cả những đó đã làm cho người nữ mất năng lượng, mất hạnh phúc, thì không thể chế tác và hiến tặng hạnh phúc cho chồng con được. Do đó chúng ta cần phải biết khen để cho người nữ cảm thấy hạnh phúc hưng phấn, thì cô ấy sẽ thấy rất rõ những đóng góp của mình cho gia đình, cho chồng và các con là có giá trị. Đang khi quý ông là thích khen bên ngoài, thích ga lăng bên ngoài, nhưng mà về nhà đối với vợ thì không có ga lăng. Nhiều quý ông nó có thể bỏ ra cả một tháng lương để đãi cho các bạn nam một chầu nhậu và đi du lịch, là ga lăng bao hết tất cả mọi thành viên để chứng tỏ mình là nhân vật đẳng cấp. Nhưng về nhà đó vợ và con đói meo ruột thì cái ga lăng đó trở thành là anh hùng rơm, chứ không phải là anh hùng đích thực. Do đó ngoài việc khen vợ đẹp giỏi giang đúng với những gì mà cô ấy đóng góp, chúng ta cần phải điều chỉnh cái lối sống trong cái tương quan giữa vợ và chồng để mang lại cái cơ hội chia sẻ hạnh phúc cho cả hai và cho cả gia đình. Điều ba, quan tâm những điều vợ nói. Theo các nhà thống kê xã hội học gia đình đó, mỗi ngày người nữ có nhu cầu phát ngôn, tức là nói và truyền thông, gấp 3 lần nhu cầu tương tự ở người nam. Người nam nói một câu thì người nữ nói 3 câu. Đó là nhu cầu cảm xúc đó. Vì bán cầu trái của người nữ nó thuộc về cảm xúc, to và nổi trội hơn bán cầu phải thuộc về lý tính. Còn đàn ông cái cấu trúc của não thì nó ngược lại, bán cầu trái về cảm xúc thì nhỏ, bán cầu phải về lý tính thì to. Cho nên người nam cho nên khô khan, vũ lực, cốc cằn, rồi ít truyền thông, ít quan tâm, ngoại trừ trong giai đoạn dê cô nào đó, cua cô nào đó, thương cô nào đó thì quan tâm ghê gớm lắm, nhưng qua rồi lại quên. Khác biệt nhau về giới tính đó buộc chúng ta phải thấy rõ đâu là mặt mạnh và đâu là mặt trái ở mình cũng như là người mà mình thương. Và bằng cách này đó thì quan tâm đến lời nói của vợ sẽ làm cho vợ được hạnh phúc. Vợ thích được chồng lắng nghe, vợ thích tâm sự, vợ thích giải bài, vợ thích kể lể, vợ thích nói nhiều. Đó là bản chất của phụ nữ, vì cái cảm xúc nhiều, cảm xúc nhiều đó mà nếu mà đè nén á, nó giống như là cái căn nhà cửa cái, các cửa sổ, ống khói đóng kín hết, thì khi mà nhóm lửa nấu thực phẩm gì đó trong nhà, nhà sẽ bị ngạt thở, các thành viên trong gia đình đó sẽ trở thành ngột ngạt. Thì tương tự cũng vậy, nếu không lắng nghe sự tâm sự chia sẻ của vợ thì vợ sẽ cảm thấy ngột ngạt, mà vợ ngột ngạt thì các thành viên trong gia đình bao gồm chồng và các con cũng ngột ngạt theo. Cho nên đó, quý ông cần phải hiểu tâm lý về phương diện này, phải chấp nhận thỉnh thoảng vợ của mình vì mệt mỏi quá, áp lực quá, căng thẳng quá, có thể nói những điều toàn là càm ràm, chì chiết, nhằn nhiếc, nói dai, nói dài, nói dở, rồi là nhằn dai, nhằn dài, nhằn dở, tức là nói những điều nó đôi lúc không cần nói. Và cái bức xúc đó nếu không giải phóng giống như là mở ống khói để cho carbon đích thoát ra khỏi căn nhà, người ở trong đó được thoải mái, thì người vợ cũng tương tự, nếu không được nói hoặc là nói không được lắng nghe, bị cắt ngang, bị yêu cầu nín, thì các bà vợ sẽ bị tụt cảm xúc liền. Cái cảm xúc đó bắt đầu nó bị tuột xuống ở đến một cái mức độ tạm gọi là âm. Và điều đó là một cái báo động đỏ cho hạnh phúc của gia đình. Giống như ở Bắc Kinh và một số thành phố lớn, trong đó có Hà Nội và Sài Gòn đó, thì cái mức độ ô nhiễm không khí do bụi đó, trở thành là cảnh báo đỏ. Ở tại Bắc Kinh đó, thì đại sứ quán của Mỹ có những cái nghiên cứu riêng và cảnh báo về cái mức độ mất an toàn của chất lượng không khí quá tệ hại ở thành phố đông dân mật nhất này. Đang khi chính phủ của Trung Quốc á, thì cố vỗ về nói rằng là chúng ta đang sống trong một cái không gian mà chất lượng không khí đó là ok, mà thực tế là nó thấp dưới cái mức là báo động đỏ. Phương pháp của Phật giáo là phải nhìn thật vào hiện thực khổ đau và bế tắc để khoanh vùng và tìm giải pháp thích hợp giải quyết các vấn nạn. Còn nhiều chính thể đó, người ta không muốn mọi người biết đến cái thực trạng, người ta tô hồng cái thực trạng lên, còn cái mặt đen, mặt trái, mặt dở, mặt tệ thì người ta giấu đi hết, để lúc nào con người cũng sống trong cái ảo giác này, rằng là tôi bình ổn, tôi ok, tôi đạt được yêu cầu. Mà trên thực tế đó, nếu so với thế giới đó, thì những người đó trong hoàn cảnh đó là rất tệ, rất bất hạnh và rất không may mắn. Thì cũng tương tự, quan tâm điều vợ nói sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc, cô ấy được lắng nghe, và lắng nghe đối với phụ nữ là được yêu thương. Cho nên chồng không tạo cơ hội lắng nghe vợ để vợ tâm sự giải bày chia sẻ, thì các cô vợ sẽ có cảm giác rằng mình á bị chồng phớt lờ, bị chồng cướp quyền, bị chồng á là ứng xử gia trưởng, mất hết quyền tự do, mất hết tiếng nói, mất hết tất tần tật mọi thứ. Cái đè nặng và dồn nén đó, đó tạo thành một cái áp lực bong bóng. Mà nếu như không có tu tập để giải phóng nó ra đó, thì rất nhiều người đó là bị khổ đau, rơi vào trầm cảm, mất ngủ, rồi rối loạn tâm thần, phân liệt, tâm thần đa nhân cách, vân vân, và nhiều chứng bệnh phát xuất từ các cái sự đè nén tiêu cực này. Cho nên nói điều gì đó ra khỏi cái tâm trạng của mình đó, đối với rất nhiều người nữ đó là một sự xả stress. Chúng ta phải nhận thức được điều đó, thì chồng sẽ thông cảm trong trường hợp vợ khổ quá, vợ càm ràm quá, vợ cằn nhằn quá, thì đừng có nghĩ vợ là lẩm cẩm. Đó là lúc cảnh báo đỏ, để chồng phải quay về lo cho gia đình hơn, chăm sóc vợ con hơn, quan tâm đến hạnh phúc của cả tổ ấm hơn. Và bằng cách đó đó, chúng ta tạo lại sự cân bằng bởi những cái vô tình hoặc cố ý, bởi công việc, bởi bản chất của việc làm, nó làm cho mình đó là thiếu quan tâm, thiếu lắng nghe, thiếu chăm sóc. Thì đó là một điều để giúp cho chúng ta tái cân bằng lại những gì mà nó trở nên là bất bình thường. Là Phật tử thì chú rể và cô dâu cũng đã hiểu chủ trương của Đức Phật là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là đứng hai hàng ở hai vế đối lập nhau, mà là vượt lên trên các thái cực. Thái cực nào cũng có cái thái cực đối lập. Cái gì quá nhiều là một thái cực, cái gì quá ít là một thái cực đối lập. Và để giúp cho chồng kiên nhẫn lắng nghe, hiểu, cảm thông, nâng đỡ tinh thần để giúp cho vợ tháo mở được những cái cảm xúc tiêu cực và quỷ diệt đó, thì vợ cũng cần phải điều chỉnh volume nói, điều chỉnh thái độ nói, điều chỉnh nội dung nói, điều chỉnh thời lượng nói, chứ không phải mình nói dài. Có nhiều người có thói quen là kể dây mơ rễ má, móc cái việc liên hệ đến quá khứ của 10 năm trước, gắn kết với cái chuyện của hiện tại, làm cho áp lực cảm xúc trong tình huống đó, mà về bản chất của sự việc nó không có nhiều, lại gia tăng rất là cao, làm cho người chồng mà nghe nó mệt. Người đàn ông ta không thích nghe nói nhiều, càm ràm nhiều, cằn nhằn nhiều, chì chiết nhiều, kể lể nhiều, hay là mắng nhiếc nhiều, phê phán nhiều. ta thích nghe nó ngọt, nó ngon, thì quý bà cũng nên hiểu cái tâm trạng đó để chia sẻ những gì thật sự cần thiết. Và còn lại thì quý bà phải học theo cách mà Đức Phật đã dạy, đó là buông xả các cảm xúc tiêu cực, các nỗi khổ niềm đau, các áp lực trong đời, thậm chí là sự hàm oan, sự thị phi. Thay vì đó, buộc chồng mình phải lắng nghe những điều đó, rồi buộc chồng mình phải gắn kết vào công việc đó, tham gia để giải quyết các vụ việc đó, thì các bạn nữ nên nhớ như thế này: cái gì chúng ta quan trọng, cái đó sẽ hâm dọa hạnh phúc chúng ta. Cái gì chúng là cường điệu quá, cái đó sẽ dắt mũi và giật dây chúng ta, và biến chúng ta trở thành là nạn nhân cảm xúc. Phải đơn giản hóa, bình thường hóa mọi thứ, và xem đó, đó là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết. Thì đây là nhận thức, là giúp cho chúng ta buông bỏ các áp lực. Các bạn nên xem các cảm xúc tiêu cực đó, giống như rác. Mà rác thì không có giá trị gọi là chứa đựng ở trong tủ thờ, và cũng không có giá trị để chứa đựng ở trong não trạng của cuộc sống của mình. Công việc chúng ta phải làm là quăng rác vào sọt rác, đưa sọt rác ra trước cửa nhà vào thời điểm thích hợp, để người làm công tác vệ sinh nó chuyển rác đi. Chúng ta không thể sống chung với rác hôi thối bị phân hủy bởi tiến trình oxy hóa. Thì nỗi khổ niềm đau bắt đầu từ các cảm xúc tiêu cực, là một sự phân hủy của rác. Nếu ém nhẹm nó, chịu đựng tiêu cực về nó, các bạn sẽ sống chung với khổ đau, và điều đó là không tốt lành. Bây giờ bắt buộc người mình thương phải nghe tắc tần tật, nghe chi tiết, đó không cần thiết. Chúng ta chỉ cần nói cái mấu chốt vấn đề và cùng nhau tìm ra giải pháp. Cái giải pháp đó là quan trọng, chứ không phải vì cái kể lể các cái khổ đau đó. Nhưng khi kể lể nó có thể mất đến là 80% thời gian, rồi còn lại 20% giải pháp là sao giải quyết được. Hãy dành thời gian 60% trở lên cho giải pháp, 40% mô tả vấn nạn thôi. Thì các bạn như thế được xem đó là mô tả thông minh về phương diện cảm xúc. Thì vợ cũng cần phải hiểu như thế, để chồng mình không phải nghe như tử, vì đàn ông nghe nhiều là căng thẳng. Mà khi bị căng thẳng rồi, đàn ông tìm cách là gì? Mượn rượu giải sầu, nhưng mà lại quên đi với thứ hai là sầu thêm nặng. Đừng để cho chồng mình rơi vào cái tình trạng đó là nghe vợ cằn nhằn càm ràm quá, căng thẳng quá phải đi mượn rượu giải sầu, hoặc là tìm lý do để ra chơi với bạn bè, bỏ bê trách nhiệm gia đình. Nào đó chưa nói đến những rủi ro khi ra ngoài mà gặp những cô gái lẳng lơ, là thiếu nhân cách, biết chồng mình là có vợ mà vẫn cua, vẫn chinh phục vì một cái lợi ích nào đó, thì lúc đó chúng ta đã vô tình đó, làm cho cái tổ ấm gia đình đó, nó không còn được như chúng ta xứng đáng càng phải đạt được nó. Do đó lắng nghe những điều vợ nói, thể hiện sự quan tâm để tạo ra các hồi ứng tích cực và tìm ra các giải pháp. Chứ lúc đó đừng có quở trách, đẩy vợ vào hỏi tại sao em làm như thế, tại sao là như vậy. Mọi cái câu hỏi tại sao như thế, tại sao như vậy đều không có giá trị. Mà điều quan trọng nhất trong tình huống này, giải pháp nó là cái gì. Có một lần vào năm 2006, tôi và phái đoàn UNICEF đến Thái Lan tham quan 10 mô hình chăm sóc bệnh nhân HIV và SIDA giai đoạn cuối tại 10 ngôi tự viện của Phật giáo Thái Lan, nằm ở biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện, bao gồm các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai và Chiang Rai. Thì tại đây đó, tôi được lắng nghe các chia sẻ của các bệnh nhân SIDA nữ. Họ nói là sở dĩ mà họ chọn vào chùa để ở đó là vì chồng không thông cảm được, cứ vợ trách vợ là ăn chơi sa đọa cho nên mới rơi vào cái hoàn cảnh này. Thực tế đó, cái nguyên nhân dẫn đến là do sử dụng chung ống chích, hoặc là qua đường tình dục, hoặc là những rủi ro khi làm thẩm mỹ ở những nơi mà không được an toàn, thì có thể dẫn đến cái tình trạng lây truyền, chứ không phải hễ ai ăn chơi thì mới bị, còn những người không ăn chơi là không bị. Cái rủi ro đó có thể tấn công và chi phối mọi người. cô vợ không hề lẳng lơ, nhưng mà vì đó chỉ có nghiện, nghiện chích thôi. Và cái ống chích đó đã tiêm vào một người bị nhiễm sida, cô ấy bị vả lây. Chồng không thông cảm, trách móc, la rầy, vợ mắng, không nghe lời giải thích, không nghe gì hết. Cô ấy tự tử mấy lần không chết. Các tổ chức bảo vệ phụ nữ đó đã khuyên cô ấy đến những trung tâm sida của chùa. Tại đó họ được tôn trọng nhân cách, không phân biệt đối xử. Họ được tạo ra cái cơ hội làm những cái nghề tiểu thủ mỹ công, bán các cái quà lưu niệm đó với cái giá cao gấp 3 đến 5 lần cho các du khách có lòng thương tưởng họ. Và họ có cảm giác rằng là tôi không phải là dây chụp rễ của xã hội và gia đình, tôi có thể tạo ra đồng tiền và sự sống của tôi bằng sức lao động của tôi. Cho nên đó, ở chùa họ lạc quan yêu đời, họ đã nghe thuyết giảng, họ thực tập thiền, họ hài hòa với thiên nhiên, họ làm bạn với những người cùng hoàn cảnh tương tự. Cho nên tâm trạng của họ được tháo mở cái đè nặng tâm lý của họ là kẻ ăn chơi, kẻ xe đọ, kẻ xấu đã không còn nữa. Cho nên họ sống hạnh phúc. Và cái kết luận của UNICEF trong chuyến đi đó là những người sida giai đoạn cuối sống trong các ngôi chùa tự viện Phật giáo có tuổi thọ cao hơn là những người sống ở nhà, khi mà chồng và những người thân đó không có cảm thông. Mà cảm thông nhiều nhất vẫn là lắng nghe thôi. Thì Phật giáo có chủ trương là nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Đây là ba vế. Nghe sâu đó là nghe không có phản ứng, nghe không can thiệp, nghe không phê phán, nghe không chỉ trích, nghe không đối lập, để tạo ra cái nền tảng hiểu được căn do của vấn đề nó là cái gì, các hoàn cảnh xã hội đưa đẩy như thế nào, đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, đâu là điều kiện, và phải thương nhiều để tìm ra giải pháp. Chứ lúc đó quở trách, đổ lỗi, quy trách nhiệm không phải là giải pháp. Và khi mà làm như vậy đó, thường xuyên đó, thì người ngữ sẽ bị cục hứng. Mỗi lần tâm sự với chồng, chồng quát đạt thì làm sao tâm sự được. Do đó quý bà cũng cần phải tạo điều kiện cho chồng mình lắng nghe mình, có nghĩa là không để cho lời thị phi và đồn đãi chi phối. Vì quý bà đó cảm xúc nhiều cho nên ghen nhiều, mà ghen nhiều chỉ cần đó, kẻ phá đám tâm lý chiến thôi, dựng những câu chuyện không có thật mà vừa nghe qua như thể là có thật, thì lúc đó là quý bà đó, nổi sung thiên lên giường và tự biện hộ cho mình. Như trong chuyện kiều có câu đó, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Đó là cái thái độ ứng xử của quản thư, mà nó tượng trưng cho tất cả các phụ nữ. Mà nếu như mình không cảm sáng suốt để làm chủ được cảm xúc đó, thì cứ mỗi một lần nghe thị phi về chồng là chúng ta nổi sung thiên, không còn muốn tâm sự với chồng, chia sẻ với chồng, thậm chí nói ra là quát tháo, căng thẳng, trách móc, rồi hoặc là điểm tội như là một quan tòa. Thì làm sao ông chồng ông thích nghe nữa. Ông phải cốc cằn. Phản ứng cốc cằn là một cái phản ứng dẫn đến sự bế tắc trong quan hệ truyền thông. Cho nên đó là người nữ cũng cần phải hiểu để chúng ta truyền thông cái gì, theo đó chồng lắng nghe, cảm thấy hạnh phúc mới tiếp tục nghe để cho mình chia sẻ. Theo đó có giải pháp tích cực cho cả gia đình. Điều 4, giúp vợ làm tốt việc nhà. Đây là điều khó nhất đối với quý ông. Kinh Thiện Sinh mà chúng ta vừa đọc trong khóa lễ hành thuận hôm nay đó, năm bổn phận Đức Phật á, hướng dẫn quý ông với tư cách làm chồng nên làm đối với vợ. Trong đó đó, điều thứ 5 á, là cùng vợ làm tốt việc nhà. Các tôn giáo khác bao gồm Nho giáo và Lão giáo của Trung Hoa, Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo của Ấn Độ, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo đang truyền bá mạnh ở Trung Đông và phương Tây. Kinh thánh của các tôn giáo này không có câu nào dạy chồng phải cùng vợ làm tốt việc nhà. Mặc định văn hóa ở châu Á cho rằng đó là trách nhiệm của vợ, còn chồng không phải quan tâm. Thế giới phương Tây ngày nay có những sự tiến bộ kể từ cuộc cách mạng của chủ nghĩa ánh sáng vào khoảng thế kỷ thứ 17. Cuộc cách mạng ánh sáng này đó đã tạo ra cái quyền bình đẳng nam nữ ở trong mọi gia đình. Và theo đó người phương Tây đã bắt đầu có chủ trương lady first, tức là nữ lượt ưu tiên. Chồng á, đối với văn hóa phương Tây đó, đôi lúc á chỉ đứng vai trò thứ ba, tức là sau con chó nữa, tức là sao có cái ông vật cưng á, tức là cái quan niệm văn hóa người chồng á hay là người nam đứng vai trò thứ ba thôi về tính ưu tiên. Và bằng cái nền văn hóa này đó thì các ông chồng phương Tây thích ứng tốt đó sẽ nỗ lực chia sẻ các trách nhiệm gia đình đối với vợ. Gia đình phương Tây cụ thể như là mô hình của Mỹ đi, thì một gia đình đó, phần lớn chỉ có nhiều nhất là 4 thành viên: cha mẹ với tết là vợ chồng cộng với 2 đứa con. Nhiều gia đình chỉ có 1 đứa con thôi. Thì theo luật phương Tây, khi con cháu đến tuổi 18 trở lên đó, chúng được quyền tách rời khỏi cha mẹ và được quyền tự lập. Cha mẹ không được chửi mắng la rầy đánh đập, vì làm như thế nó chỉ cần gọi 911 là cha mẹ rắc rối, thậm chí là bị phạt tù nữa. Do đó đó, trong mỗi gia đình khi mà con cái tách ly khỏi nhà rồi đó, thì chỉ còn chồng và vợ. Nếu như chồng không phụ cái trách nhiệm gia vụ với vợ thì toàn bộ trách nhiệm đó sẽ đổ lên trên vai của người vợ. Người vợ sẽ cảm thấy mệt mỏi và có khuynh hướng là chủ động đương đơn để xin ly dị. Thống kê xã hội gia đình của Mỹ đó, cứ 100 cặp gia đình sau 5 năm đính hôn có 51 cặp á, ly dị. Ở châu Âu có khoảng từ 35 đến 50 cặp trên 100 cặp. Và chủ động trên 80% vẫn là người nữ thôi. Vì cái vai trò của người nữ được coi trọng. Cho nên khi họ không được chiều cảm xúc, không được giúp đỡ, không được cùng chia sẻ và gánh vác á, thì người nữ cảm thấy hụt hẳn rằng là mình đã chọn lựa nhầm chồng. Và từ đó đó gia đình đó bị tan vỡ. Còn ở tại châu Á đó thì người nữ bị đè nặng về cái quan niệm là gắn kết với nhà bếp, gắn kết với gia đình, chăm sóc bao tử cho các thành viên trong nhà, làm tất tần tật chuyện trong nhà quầy phố, giao tế, cho cái thời gian để chăm sóc cho bản thân mình đó, là gần như bị hết à. Từ đó quý bà từ hồi nào đó bắt đầu quên rồi, không còn trang điểm cho mình nữa. Khi tóc mình rối bời, mùi thì toàn là mùi thực phẩm ở dưới nhà bếp, rồi áo quần thì xốc xếch, cơ thể thì không được chỉnh chu và xê xoa. Cuối cùng đó là làm cho quý ông chồng đó có cảm giác là gì, mình không còn là nổi bật nữa như là ngày xưa. Đằng khi ta so sánh với các cô bên ngoài đó thì trẻ đẹp, vui vẻ, tươi mát, thơm phức, còn vợ của mình ở nhà là không được như vậy. Mà muốn như thế đó thì chồng phải chia sẻ trách nhiệm thôi. Thì thay vì để cho vợ làm 100% thì chồng chia sẻ 50%, thì vợ mới dành thời gian để là chăm sóc bản thân, tạo hình ảnh tốt đẹp dưới con mắt của chồng. Thế đó là một cái sự công bằng ở trong gia đình đó. Và điều này đó mang lại hạnh phúc cho cả hai. Để cùng vợ làm tốt việc nhà đó thì quý ông cũng nên nhớ 4 điều còn lại mà Đức Phật dạy trong Kinh Thiền Sinh: lấy lễ đối đãi với vợ. Lấy lễ là lịch sự, xem vợ đó là khách quý được ưu tiên hàng đầu. Rồi chuẩn mực như không hà khắc, không có bắt bẻ, không ứng xử như là một quan tòa, không có thói gia trưởng bắt vợ phải thế này thế kia. Cái đó là lạc hậu à. Đạo Phật là không có chấp nhận từ 26 thế kỷ trước à. Đạo Phật tiến bộ nhất trong các tôn giáo về lĩnh vực này. Rồi tùy thời cung cấp y thực, tức là nhân ngày lễ cưới, rồi sinh nhật của vợ, ngày thăng quan tiến chức, ngày đi làm xa về, ngày đi công tác, ngày đi du lịch về, thì phải chu cấp là y thực, rồi tùy thời tặng trang sức đẹp. cũng với những cái ngày đó tặng quà cho vợ. Cái đó là một cái tâm lý làm cho vợ cảm thấy rất là hài lòng. Như vậy thì ngoài việc làm tốt việc nhà cùng với vợ để cho vợ xây dựng hình ảnh đẹp mắt ở trong tâm thức của người chồng, thì người chồng phải là người ga lăng, anh hùng đích thực, chứ còn lăng bên ngoài xã hội không mang lại hạnh phúc cho gia đình. Quý ông thì có thói quen á, sau khi lấy vợ rồi vẫn tiếp tục duy trì bạn bè, duy trì quan hệ xã hội, và thậm chí là dành thời gian nhiều cho xã hội nhiều hơn gia đình. Còn quý bà khi có chồng rồi đó thì xem chồng và con là hạnh phúc, đó là cái điểm quy chiếu của tổ ấm, đó là hai khuôn khiếu đối lập nhau. Thì bây giờ quý ông á, đã có gia đình thì phải biết quản trị thời gian, dành thời gian cho vợ, cho người thân, cho con cháu, rồi phải kiểm tra bài vở của con em, rồi nâng đỡ học hành, chia sẻ kinh nghiệm ở nhà nhiều hơn là ở ngoài đường. Vì dân quán Việt Nam có câu hay lắm, khi mà ai tới hỏi vợ mình hay là hỏi chồng mình á, thì người còn lại thường trả lời nhà tôi đang đi vắng, chứ đâu nói là ngoài đường tôi đâu. Cái câu đó ám chỉ là chồng vợ phải ở trong nhà, trong cái tổ ấm nhất định đó để xây dựng hạnh phúc, chứ ở ngoài đường là không thể hạnh phúc được. Cho nên gọi là nhà tôi chứ không có là ngoài đường tôi. Nhà tôi đang bận việc này, nhà tôi đó đang đi việc kia, nhà tôi là đang đi công tác, chứ không ai nói là ngoài đường tôi đang đi công tác đâu, không ạ. Đó là cái câu nói rất hay, không có ngôn ngữ nào có ngoài cái tiếng Việt của chúng ta. Nó là văn hóa gia đình rất là quan trọng. Điều cuối cùng, tặng quà bất ngờ cho vợ. Lúc mới yêu nhau đó, quý ông tặng hoa hồng tươi giá trị thật đôi lúc đó chỉ có 10.000, quý ông sẵn sàng mua 50.000, thậm chí 100.000. Bởi vì những cái dịp như là ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, ngày phụ nữ thế giới mùng 8 tây tháng 3, giá bông hồng tăng lên 10 cho đến 50 lần. Quý ông tranh thủ mua để làm cho vợ mình hoặc là người tình của mình được hạnh phúc. Khi đã trở thành vợ chồng từ năm thứ 3 trở đi đó, quý ông có khuynh hướng quy đổi tình yêu dành cho vợ bằng nồi ơ son chảo. Tức là mỗi lần đi xa về thì mua những cái thứ đó. Bởi là khi vợ đó, ta thích tự mình mua hơn. Tại vợ là cái người là chủ quản về nhà bếp, thì biết là mình cần cái gì, dung lượng bao nhiêu, chất liệu nào. Bởi vì mình là cái người trực tiếp làm mà. Cái mà quý bà với tư cách làm vợ trong đời ở chồng mang về là gì? Quà độc lạ, quà chân quá. Thậm chí là cái giá trị nó không cần phải nhiều tiền lắm đâu, nhưng nó nói lên cái sự truyền thông yêu thương. Vì người nữ cảm thấy là hễ tặng là thương, tặng là quan tâm, tặng là được cưng chiều, tặng là được quý trọng. Còn quý ông á, dầu có mang tiền về mà không có tặng như thứ này thì quý bà cũng cảm thấy nó thiếu. Do đó phải tạo thành thói quen văn hóa tặng quà cho vợ nhân dịp sinh nhật, nhân dịp lễ cưới, nhân dịp đi làm xa công tác về. Như trong cái tiền sinh Đức Phật nói đó, tùy thời chu cấp y thực, tùy thời tặng trang sức đẹp cho vợ. Đức Phật rất tâm lý. Chúng ta đặt câu hỏi tại sao Đức Phật đã là bậc giác ngộ mà tâm lý đến thế? Vì trước khi làm Phật đó, Đức Phật đã từng làm chồng trong vòng 1 năm. Vợ của Ngài là công chúa Gia Du Đà La. Cho nên đó, cái đời sống thế gian Đức Phật đã trải qua. Và Đức Phật đã từng học với các bậc thầy giỏi nhất khi còn là Thái tử Đông Cung cho đến lúc tuổi 29. Đức Phật vẫn sống độc thân vì yêu nước thương dân mà. Lo cho nước cho dân, nó không màng đến hôn nhân. Rồi bị áp lực của cha, bất đắc dĩ mới lên xe hoa với công chúa Gia Du Đà La. Cho nên sau 1 năm đó, thì Đức Phật chọn con đường lý tưởng phụng sự nhân sinh, chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh lớn, phụng sự lớn, đóng góp lớn, không giới hạn vào chính trị, không giới hạn về thần dân trong nước xa kia nhỏ bé của mình, mà là cho toàn nhân loại trên quả địa cầu này trải qua nhiều thời đại về chế độ. Do đó việc Đức Phật khích lệ các ông chồng tặng quà trang sức đẹp cho vợ, làm cho vợ hạnh phúc là điều mà chúng ta không nên quên. Phụ nữ thích làm đẹp, phụ nữ thích chân dựng đẹp, phụ nữ thích khang đẹp. Tôi có mấy đứa cháu nữ, thỉnh thoảng cha mẹ của chúng dẫn chúng đến chùa thăm tôi. Có một cháu nữ nó mới có 5-6 tuổi thôi, về đó nó được mặc cái áo đầm mẹ nó mua. Nó mới hỏi với ba con đó, ba ơi hôm nay con đẹp không? Đó là thói quen của nữ, thích được người ta thừa nhận mình đẹp, tán thưởng mình đẹp, coi trọng mình đẹp. Và từ cái quan điểm như một cái cộng nghiệp nữ đó đó, trên toàn cầu á, người ta rất đề cao, và ta mới tổ chức là hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàng vũ. Rồi bây giờ nó đẻ ra đủ kiểu, hoa hậu biển, hoa hậu sinh thái, hoa hậu thời trang, hoa hậu áo tắm, ôi đủ kiểu hết á, cũng chỉ để tô vinh nét đẹp của nữ thôi. Và quý ông á yêu người nữ qua ngoại hình là nhiều. Đó là lý do tại sao quý ông á giàu sang là thích đổi vợ. Tại vì đến lúc mà mình giàu sang là tuổi cũng đã U50, U60 rồi, vợ mình bắt đầu là thừa ký tăng căn. Rồi nếu mà lo lam lũ cho chồng con mấy chục năm, bắt đầu già, già nhăn, thiếu sự chăm sóc, thì ông bắt đầu có cảm giác nhàm chán. Cho nên quý bà đó cần phải gọi là giữ cái sự chăm sóc bản thân mình, đừng có quá lè phè, cứ nghĩ rằng là đã giờ dòng là không còn lo sợ nữa. Không chủ quan được, chúng ta vẫn phải tiếp tục coi trọng cái sức khỏe của mình, coi trọng cái ngoại hình của mình, đừng quá lệ thuộc cái kiểu đi giải phẫu thẩm mỹ, giải phẫu riết rồi là không còn là mình nữa, trở thành một bà nào khác. Thế là quý ông ta muốn vợ mình á là cái hàng jean, cái hàng mà gọi là chưa có gọi là đi trùng tu, phải không? Thì giờ mình cũng phải vừa phải cái đó thôi, chứ còn nhiều quý bà quá chú trọng cái đó. Giải phẫu lần thứ 20, có người tôi đọc tin tức là giải phẫu đến lần thứ 30, vì sợ là nếu không làm như thế thì chồng mình chê mình. Chúng ta phải hiểu chồng mình là loại người nào, có quá chú trọng về ngoại hình hay không, có cần thiết phải làm việc đó hay không. Nếu cần thì chồng sẽ đề nghị, còn khi mà mình gợi ý mà chồng nói là đừng lên làm, có nghĩa là ông ấy thích mình á là nguyên dạng á, cũng giống như là trái cây của Ấn Độ nhỏ xíu xấu nhưng mà còn ăn rất an toàn, còn trái cây Trung Quốc á là tẩm thuốc hóa chất á có thể trữ được một năm, từ lúc mà hái xuống cho đến thị trường Việt Nam á, đôi lúc đã trải qua 6-7 tháng rồi, người ăn đâu có biết nhưng mà người bán biết. Chùa Giác Ngộ có một doanh nghiệp bán trái cây Trung Quốc, họ tâm sự họ nói hết, người ta ghi trái cây của Ấn Độ bán 2-3 ngày là bỏ, bán không hết là bỏ, họ không phải tẩm thuốc đó cho nên ăn rất an toàn. Thì có rất nhiều người nam ta thích đó, vợ mình đó là nguyên dạng chứ không phải là một cái dạng là giải phẫu thẩm mỹ. Là tùy theo cái hoàn cảnh và sở thích của hai bên mà chúng ta phải hài hòa, để đừng tạo ra một cái sự thái cực. Thì lúc đó đó cái nét đẹp tự nhiên sẽ tôn vinh người nữ ha. Bằng cách này hay cách nọ thì người nữ cũng không nên quá xem thường cái hình thức của mình, để cho dưới mắt của chồng mình lúc nào cũng giữ được cái hình ảnh như ban đầu, chứ đừng có bị tụt giảm quá. Thì lúc đó quý ông dễ dàng đó là nghĩ tưởng đến những người khác. Đàn ông là ta yêu bằng con mắt đi thẳng vào trái tim, đàn bà như đã nói là yêu bằng lỗ tai đi vào trái tim, hai con nước khác nhau. Đàn ông là chuộng sắc đẹp, thích khen đẹp, thích ngắm người nữ đẹp và bị đắm lụy vào cái đẹp đó. Thì giờ chúng ta là nữ thì phải thấy rõ được cái sở trường, cái mặt mạnh của mình, để là làm thế nào đó hình ảnh mình đã được đẹp hoài. Và quý ông phải biết tặng quà làm cho vợ mình trở nên hạnh phúc, những cái quà bất ngờ, những quà văn hóa vân vân, để thể hiện cái sự quan tâm và thương yêu dành cho vợ của mình. Kính thưa các vị Phật tử, lễ cưới đó là một bước ngoặt mới trong đời. Khước hôn nhân này đó sẽ làm cho hai người mất đi cái tự do cá nhân. Nếu mà nói một cách đó, nghiêm túc đó là như thế. Chúng ta phải hòa vào cái trách nhiệm chung, trách nhiệm gia đình. Khi còn độc thân đó, thích thì mình làm, không thích mình ngưng. Có thể đi chơi đó 1-2 giờ khuya về không sao, cũng không ai được quyền ngăn cản mình việc đó, vì luật pháp cho phép mà. Nhưng khi đã chọn con đường hôn nhân, có nghĩa là các bạn đã thấy rõ là mình không thể thiếu người bạn đồng hành, thì chúng ta buộc phải thay đổi lối sống. Đó là lối sống là chung trong một tổ ấm. Và do vậy đó, những thói quen mang tính cá nhân, không chăm sóc được hạnh phúc cho người đồng hành với mình, chúng ta phải mạnh dạn thay đổi nó. Không có gì là không làm được. Có điều là chúng ta có quyết tâm làm việc đó hay không. Ngày hôm qua có một cặp vợ chồng đến nhà tôi tư vấn. Vợ là một người đảm đang, trung hậu, dễ nhìn, hiểu biết, cảm thông, năng đỡ. Chồng á, nghiện cờ bạc đúng 20 năm. Và khi hỏi đó thì anh ấy đã khai thật rằng là suốt 20 năm đó đó, anh ấy đã tổn thất là trên 10 tỷ đồng chỉ vì nghiện cờ bạc. Rất là may mắn đó, người vợ đã hiểu và không có ly thân và ly dị. Chứ phần lớn trong những tình huống như vậy, sau khi là bán sạch sành xanh tài sản trong nhà, rồi mượn á, là tiền có từ anh em và người thân để trang trải đó, thì sức chịu đựng nào của người còn lại đó cũng trở nên mòn mỏi và cảm thấy là một gánh nặng, càng phải đặt nó xuống để tìm kiếm một bến đỗ khác. Tôi đã nói với anh ấy rằng là anh rất may mắn có được người vợ đặc biệt như thế này, và hãy biết trân quý. Chứ chờ đến lúc mà vợ mất rồi mới hồi đầu thì quá muộn màng lắm rồi. Về tật xấu dẫn đến những cái hậu quả tiêu cực á, thì không cần phải giải thích. Đương sự trong hoàn cảnh đó đã nắm, và kẻ cờ bạc cũng giống như là nghiện ma túy, lời nói của họ không bao giờ có sự thật đâu. Biết bao nhiêu hứa hẹn rằng đây là lần cuối cùng cho anh số tiền đó đi, anh sẽ trả nợ và kết thúc nó, hết lần này đến lần khác, hết năm này đến năm khác, suốt 20 năm các hứa hẹn đó lần lượt thoát ra khỏi cuộc sống. Cho nên đó, tôi đã đề nghị anh ấy đó phải thay đổi hay là mất tất cả, phải nhận thức điều đó thôi, và tin rằng là tôi có thể làm được. Phải đổi số điện thoại, xóa đi những cái tài khoản chơi trên internet, rồi thậm chí phải đổi nhà, cắt đứt những truyền thông với những cái bạn cờ bạc. Vì chỉ cần một câu nói khích là người nam có thể tức khí bỏ hết vợ con, lao tới chỗ đó giống như những con điêu thân, biết rằng chui vào đó là mình sẽ chết. Chết cái kinh tế gia đình, chết hạnh phúc gia đình, gây gánh nặng cho những người thân, nhưng mà vẫn lao vào như một cơn nghiện. Mà lúc đó người ta nói như là một ma lực nó đẩy ghê gớm lắm. Rồi chúng ta phải nhận ra tất cả những điều đó đã làm cho quỹ thời gian của kiếp người ngắn lại, giá trị cuộc sống của chúng ta ngắn lại. Và khi nhắc đến mình á, thì ai cũng tắt lưỡi, phải nhổ bằng nước miếng, muốn quên đi, muốn xa lánh, muốn phỉ nhổ. Thế ta sao cũng một kiếp người giống như nhau, mà mình không biết làm điều tốt, điều tích cực, điều giá trị, để cho mọi người nhìn tốt về mình, quý trọng về mình. Khi mình rời khỏi chỗ đó, hay là vẫy tay chào với cuộc đời này đó, là người ta còn ghi nhận với sử sanh, với những điều cao quý, ít nhất là trong gia tộc mình. Thì mỗi người chúng ta là các Phật tử nên để ý đến giá trị của kiếp người. Nó không nằm ở sống thọ hay chết yểu, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào nó nói đến giá trị sống, kỹ năng sống, mang lại các lợi ích cho cuộc sống, tác động tích cực cho mình và cho mọi người xung quanh. Cho nên nhân dịp này, tôi cầu chúc và chú rể và cô dâu hạnh phúc trăm năm theo tinh thần Phật dạy. Và mong sao tất cả quý bà con thân hữu của hai họ cũng nên biết quý trọng đời sống tinh thần của mình. Mỗi tuần nên đến chùa sinh hoạt một lần. Chùa Giác Ngộ đó thì chiều thứ bảy vào lúc 14:30 có chương trình búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 cho đến 13, trung bình là 400 cháu sinh hoạt hàng tuần. Vào sáng Chủ nhật từ lúc 7 giờ cho đến 11 giờ thì có chương trình tu an lạc dành cho thành phần trung niên và lão niên, trung bình khoảng 700 người. Vào chiều Chủ nhật vào lúc 13 giờ cho đến 17:30 thì có chương trình tuổi trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên, trung bình là cũng 700 cháu. Thì tới những cái chương trình sinh hoạt như vậy đó, thứ nhất là chúng ta thay đổi không gian sống, rồi mình nghe những điều mà mình không có cơ hội để tìm hiểu, mở thêm những cánh cửa sổ tri thức, rồi thực tập được thiền, làm chủ cảm xúc và đọc kinh để mở được trí tuệ. Chúng ta có thêm bạn bè mới, rồi chúng ta có thói quen đó là nuôi dưỡng hạnh phúc bằng đời sống tinh thần, để cân bằng những cái căng thẳng đời sống vật chất mà chúng ta quá lam lũ để đối phó và đạt được nó. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ có 4 lớp Phật pháp vào lúc 18:45, 24:06 và 35:07, lớp Phật pháp căn bản, lớp Phật pháp nâng cao, lớp kinh trung bộ và cuộc sống, lớp kinh pháp cú. Ngoài ra thì còn có lớp tiếng Anh, lớp tiếng Trung, lớp tiếng Nhật, lớp tiếng Hàn, lớp tiếng Khmer và thư pháp hoàn toàn miễn phí. Mỗi một lớp như vậy trung bình là từ 80 cho đến mấy trăm. Riêng lớp tiếng Hàn á, là 650 người đăng ký. Lớp tiếng Nhật là trên 400 người đăng ký, phần lớn là sinh viên và học sinh. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là chùa Giác Ngộ nỗ lực để phục vụ cho quần chúng tối đa có thể, tận dụng cái công suất không gian 7 tầng lầu với diện tích á, là chỉ có 800 mét vuông thôi, để mang lại lễ cho cộng đồng. Cho nên quý vị nếu có con cháu, người thân ở trong phạm vi gần 10 cây số trở lại đó, thì nên khích lệ đến chùa Giác Ngộ để tham dự các cái chương trình sinh hoạt tu học trên, để mang lại hạnh phúc. Bởi vì cuộc sống không chỉ đơn thuần là vật chất, cuộc sống có một phần quan trọng hơn, đó là tinh thần. Tinh thần đã bao gồm tri thức, cảm xúc, văn hóa, hoạt động giải trí và tương quan xã hội và cộng đồng, với nhiều cái giá trị tích cực khác. Mà nếu chúng ta không quan tâm thì cuộc sống của mình trở nên rất nghèo nàn. Chúc và tất cả được thân khỏe, tâm an, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, có cuộc sống hạnh phúc trong đời và hanh thông trong mọi sự.